Truyện ngắn Bên giếng nước, tác giả Trần Tùng Chinh. Lần nào về Tri Tôn, nhất là dịp thanh minh, dọn dẹp mã cúng ngoại, Chế Hằng cũng kiếm cớ ẵm con Thảo đi đút ăn, để xin phép ra phía sau nhà dì Tám, ở chỗ giếng nước. Dượng Tám hay rầy Chế: "Mày đem con nhỏ ra sau giếng nước làm gì? Mũi mòng, lại coi chừng nó nghịch dại leo trèo, có gì mệt lắm." Chế Hằng cứ dạ dạ cho có lệ, rồi cũng níu tay con Thảo, te te đi ra phía sau hè. Nhà dì Tám vốn là hàng xóm lâu năm ở bên cạnh nhà ngoại, từ hồi xửa hồi xưa, cất trên miếng đất hình chữ L, lòn qua sau lưng nhà ngoại. Lúc đó cả hai nhà xài chung cái giếng nước. Ra sau hè nhà ngoại, chỉ cần thò chân bước lên ba bậc tam cấp là bước ra sau giường nhà dì Tám. Và ở đó là cả một thế giới tuổi thơ của Chế. Thật ra, mảnh giường của dì Tám cũng không lớn lắm, thậm chí có phần nhỏ hẹp. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Chế Hằng còn con nít, Chế lại thấy khu vườn sao mà thênh thang. Chỉ từ chỗ giếng nước đi đến bờ rào có hàng me nước tùm đã là một khoảng cách dài miên man. Ở đó, Chế và Hia Quang, con của cậu hai, chơi chung. Dù trò đứa này chẳng thèm giống trò đứa kia, Chế thì thích chơi đồ hàng như bao đứa con gái khác ở một vùng quê nghèo khan hiếm những con búp bê đắt tiền. Còn Hia Quang thì chỉ thích cái trò giặt tàu lá chuối, vuốt trụi lũi, chừa lại cái xương sống, làm súng, bắn tạch tạch, hù Chế. Vậy mà cũng vui. Nhờ có Hia Quang, Chế có người để dụ khỉ đến bờ rào, hái mấy trái me nước, chín đỏ, về cho Chế chơi nhà chòi. Và Chế cũng sẵn lòng, chừa lại những tàu lá chuối to nhất, cho Hia chơi trò bắn súng. Giờ thì, chỗ bậc tam cấp bước vào trong bếp nhà ngoại đã không còn. Chỗ đó bây giờ là một bức tường. Bức tường ấy gạch còn mới nguyên, xây chắn lên sừng sững, làm ranh giới phân đất rạch ròi giữa nhà ngoại. Bây giờ là nhà của cậu hai và Hiêu Quang, với phía bên nhà hàng xóm. Mấy năm nay, mỗi lần về quê ngoại, muốn ra sau giếng, ngồi ngồi nhớ lại ngày xưa, Chế chỉ còn cách đi tuốt ra sau nhà dì Tám. Từ chỗ đó là có thể ngẩn ngơ dòm lại ký ức nhà ngoại trong sự hình dung ngày càng mơ hồ xa xăm. Lòng bỗng chạnh buồn khi nghĩ đến thế hệ của con Thảo sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Bức tường này cùng ngôi nhà mới xây trên nền nhà cũ sau ngày bà ngoại của Chế mất không lâu. Khác với ông ngoại ra đi hồi lúc mới bước vào tuổi 60, bà ngoại của Chế qua đời khi chỉ cần một năm nữa thôi là bà thọ đúng 100 tuổi. Dù những năm cuối đời, ngoại ngày càng lãng tai trầm trọng. Tâm sự chuyện trò gì với ngoại, Chế cũng kê ngay lỗ tai ngoại mà cất cao âm lượng. Vậy mà, có khi ngoại còn nghe không được. Hôm Chế thưa ngoại đi lấy chồng, Chế vừa khóc, vừa dụi mặt mình vào cái áo túi của ngoại. Nghe cái mùi già nua ngai ngái của ngôi nhà cổ sực lên mũi mình. Cái giọng run run của ngoại bật ra một cách khó khăn từ hai cái hàm lợi, không còn cái răng nào. Mắt ngoại kèm nhèm nhìn Chế, biểu: "Bày nói cái gì? Bày đi đâu? Không còn ở đây nữa hả?" Rồi ngoại dùng bàn tay gầy guộc xương xẩu của mình rờ rẫm lên cái má bầu bĩnh của Chế, thoa thoa chỗ nước mắt, làm cho phấn kem bôi mặt trở nên nhòe nhoẹt. Vậy mà Chế đi lấy chồng chưa bao lâu, có bầu rồi đẻ con Thảo, chưa kịp ẵm về cho ngoại thấy mặt, thì ngoại đã qua đời. Hôm đám tang, đưa ngoại về chân núi Tà Phạ, chôn gần bên ông ngoại, họ hàng bà con nhà Chế, trong dành tang trắng phơ phất bay, quỳ mọp xuống giữa con đường núi để lạy tạ mọi người. Bữa đó, con Thảo còn đỏ hỏn, mà Chế nhất quyết ẵm theo, để cho đứa con gái đầu lòng bé bỏng của Chế đưa bà cố của nó đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đến dự đám tang, bà con cô bác ai cũng biểu bà ngoại của Chế mất vào cung ly, phải coi kỹ ngày giờ mai táng, kẻo mai này con cháu mỗi người mỗi ngã. Thì đó, trước mắt là thấy Chế đi lấy chồng miệt xứ lụa Tân Châu, xa cái thị trấn núi non này, hai quãng đón xe khách và một lần lụy đò để qua sông. Còn Hia Quang, lúc đó đang đi du học miệt trời Tây, nghe nói đang bận làm lễ ra trường nên không bay về kịp. Tưởng chỉ có vậy, chỉ có Chế và Hia, hai anh em con cô cậu đi xa. Không ngờ, đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Mấy câu dự báo của chòm sớm tưởng đầu môi, lời nói gió bay, ai dè nó neo đậu lại trong mối quan hệ bà con ruột rà máu mủ của gia đình Chế. Hai chữ cung ly cứ thế ám vào, làm tan đàn sẽ nghe. Ở Tân Châu, nhà chồng Chế không may ở ngay nơi đất lỡ. Mùa nước, có ngày sông nuốt chửng đi hàng chục mét đất, chỉ mấy tiếng ầm ầm nghe như long trời, nhìn ra chỉ còn bọt sủi tâm sùng sục. Má Chế nóng ruột, đứng ngồi không yên, nên nhắn Chế tạm thời để chồng lại đó, vì chồng Chế còn có công ăn việc làm. Còn Chế bồng con Thảo về xứ núi với má, tá túc nhà ngoại kiếm đường mần ăn. Má còn nói, ở lại đó không khéo, tối ngủ sáng dậy thấy mình nằm dưới sông lạnh ngắt à. Chế về, thấy nhiều cái hồi trước mình vô tư không nhìn thấy. Thấy mợ hai đang bâng quơ đá thúng đụng nia, mắng chó đuổi mèo. Thấy má Chế hay ngồi thu lưu sau bếp thẫn thờ. Nhà không có người làm, chỉ có má của Chế không khác chi người ăn kẻ ở. Nấu nướng dọn bài lên bàn trên cho gia đình cậu quay quần ăn uống. Xong xuôi đâu đó, lấy cớ dọn dẹp, má toàn ăn sao và ăn cơm dưới bếp. Hình như nhắn Chế với con Thảo về, má Chế có xin phép cậu mở hai, nhưng phải cố đắm ăn xôi để cho mẹ con Chế có chỗ an toàn mà trú ngụ. Đôi lần, Chế cảm nhận được cái nhìn nửa con mắt thiếu thiện cảm của mợ dâu. Cho tới lúc Hiêu Quang từ nơi du học trở về, thì căn nhà lớn ba gian bỗng trở nên chật chội, bức bối hơn bao giờ hết. Dường như cái thở anh em cùng lớn lên bên nhau, với bao chuyện vui buồn, giờ sau bao năm xa cách, đã nhạt như nước ốc. Hi Quang về, gặp Chế ẵm con Thảo đứng trước nhà đón, chỉ giơ tay hello, rồi nắm tay cô bạn gái có mái tóc hoe vàng, đi tuốt vô trong. Chưa kịp hết ngỡ ngàng, khi bồi hồi nhớ lại chuyện năm nẫm năm nào, thì tối đó, cậu mở hai mời má con Chế lên nhà trên nói chút chuyện. Má ngồi lên tấm dáng ngựa, Chế xốc nách con Thảo đứng đằng sau đuổi mũi. Cậu hai ngồi trên võng, ho khan khọt kẹt dài ba tiếng, rồi mở lời.
Bữa nay tôi kêu má con của ba ra đây á là để thông báo một chuyện. Tháng sau ngày tốt, tôi và thằng Quang sẽ dỡ nhà má ra để cất lại nhà lầu mới, cho thằng Quang nó cưới vợ rồi mở tiệm mần ăn.
Lời cậu sao nhẹ bâng, nói ra dễ dàng như sắp sửa dỡ bỏ một cái chuồng gà. Ngôi nhà ba gian với bao kỷ niệm từ cái kèo, cái cột. Má đang ngồi thả chân xuống, đông đưa tránh mũi, bỗng rút chân lên phản. Mắt má trợn ngược, giọng run run.
Anh với chị làm vậy rồi má con tôi ở đâu?
Cậu hai thủng thẳng tiếp lời.
Thì tôi chưa có nói hết. Từ trước giờ cô ba ở với má, dượng ba nói vắng số. Cô ba mẹ quá con coi hồi nào ở đây. Giờ má mất á, thì cứ ở đây.
Nhưng mợ hai ngồi trên ghế mây gần đó, cất giọng tằng hắn.
Ông tính kỹ nha, chứ tôi thấy nhà có thêm dâu thêm rể, coi chừng kiểu giống như là ở xa mỗi chân mà ở gần mỗi miệng à.
Cậu hai có vẻ lúng túng, mắt lắm la lắm lét, nhìn vợ rồi kéo tia nhìn về thảy sang phía má.
Ừ, thì tôi cũng rối trí. Vậy ý cô ba làm sao? Cô nói ra nghe coi.
Chế đứng phía sau, thấy vai má run run.
Tôi biết thằng Quang nó là cháu đích tôn. Anh nó là con trai cả. Phận tôi là con gái nhà ngoài. Hồi trước lấy chồng ở dưới ghe. Ảnh không may mất sớm nên tôi lên bờ ở phụng dưỡng má. Giờ má mất rồi, tôi ở đây cũng bất tiện. Chỉ tội con Hằng mới ở Tân Châu về. Giờ tôi cũng chưa biết tính làm sao.
Giọng má nghẹn lại, rồi má thúc thích khóc. Ở góc kia, mợ hai nhíu mày.
Cô ba khóc lóc cái gì? Có gì mà khóc? Nhà này của ba má mất rồi thì là của anh hai cô. Cô nhắm ở đây được thì ở. Nhưng tôi nói á, mất lòng trước đặng lòng sau à. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Nhà cũng đông, miệng ăn, mà thiếu người làm. Chỉ sợ cô ba nói anh chị chơi gác xử ép cho cô. Nếu mà cô tính ở lại đây lâu dài á, thì cô coi sóc nhà cửa. Tôi nuôi cơm ngày hai bữa. Còn cách khác á, thì tùy cô quyết định ạ.
Rồi mở hai còn quăng thêm một câu nữa trước khi dứt lời.
Mà lâu dài thì tôi cũng không có nói trước được à nghe. Mai mốt nhà này á, tôi và anh cô cũng giao lại cho vợ chồng thằng Quang thôi. Thành ra tôi mà là cô á, chắc tôi cũng đi chỗ khác ở cho nó khỏe cái thân.
Má bỗng ngồi thẳng người, kéo tay áo chùi khô những dòng nước mắt.
Tôi hiểu ý anh chị rồi. Thôi, để má con tôi đi.
Cậu hai nhìn qua mợ, rồi nhìn má ái ngại. Cô cứ bàn kỹ với con Hằng đi, hấp tấp làm gì? Thì giọng của má hai sắc lẻm, sao cái chặt lưỡi.
Anh để của ba cậu tính.
Quay sang má, mợ cười nhạt.
Cái đó là cô nói á nghe. Coi chừng làng trên xóm dưới ai đọc mồm đọc miệng biểu tôi chị dâu em chồng xua đuổi cô thì oan cho tôi lắm. Tôi cũng tính bàn với anh là cho cô chút vốn.
Má không còn bình tĩnh nữa. Giọng má bỗng trở nên lạnh tanh.
Cảm ơn anh chị. Má con bà cháu tôi sống được. Không có chết đói, chết khát đâu. Mai tôi và hai mẹ con Hằng sẽ đi khỏi cái nhà này.
Bỗng con Thảo cất giọng ngằn ngặt khóc. Chế nhìn sang Hiêu Quang cầu cứu. Nhưng đáp lại cái nhìn thống thiết của Chế, Hia lạnh lùng đứng dậy, đi vào nhà trong. Thái độ đó của Hia làm cho Chế thật sự đau lòng. Thà là Hia lấy cái súng tàu lá chuối ngày nào mà quất vào tim Chế. Sáng hôm sau, mẹ con Chế và con Thảo quay trở lại Tân Châu. Má Chế nắm chặt hai cái giỏ sách dứt khoát bước nhanh về phía trước. Chế ẵm con Thảo, cặp cái mê nón che nắng cho nó, ngập ngừng cất bước theo sau.
đi 10 thước, chế không ngăn nổi đầu mình, ngoảnh lại nhìn nhà ngoại. Mái ngói đã ngả màu rêu, thấp thoáng sau tàn cây mãn cầu, cho chế bao nhiêu hộp bún ô quan. Bàn thờ ông Thiên, phía trước hàng hiên lót gạch tàu ngày xưa cho lò cò không biết mệt. Mấy cái cột to, đen bóng lên nước, mà vòng tay của chế lúc thơ bé ôm không giáp. Nhìn lướt qua ngôi nhà thân thuộc thật nhanh, nhưng chế đã kịp khắc mọi thứ vào sâu thẳm tim mình. Bởi chỉ cần lần tới có dịp trở về, chế biết ngôi nhà gắn với cả một thời thơ ấu ấy sẽ không còn nữa. Lạ quá, ánh nắng sáng lung linh mà làm cay xè cả mắt. Rời Tri Tôn chẳng bao lâu, con Thảo cũng chưa kịp đến trường đi học lớp dở lòng, thì má chế qua đời. Nhiều khi chế nghĩ, chắc là má rời khỏi quê ngoại trong nỗi tủi thân hờn trách, làm nặng lòng má. Má nhắm mắt mà vẫn còn đau cái cảm giác bị chính anh ruột của mình bứt đứt mối thâm tình. Cái cung ly nó giận vào mối quan hệ của má và cậu hai. Hai anh em, hai người con của ngoại, sao mà đầy ráy rứt. Rồi má cũng yên nghỉ ở bên cạnh ngoại để tiếp tục phụng dưỡng ngoại nơi chín suối. Và vì lẽ đó, chế vẫn không thể ngoảnh mặt với quê ngoại được. Năm nào chế cũng về nơi ấy, năm nào chế cũng canh chừng nhà cậu hai đóng cửa đi đâu đó, để lần dò tìm đến nhà dì Tám, giả bộ sinh ra sau nhà, đút cơm cho con Thảo, để được lặng người ngẩn ngơ bên giếng nước sau nhà ngoại ngày nào. Đã bao nhiêu cái đám giỗ của ngoại mà chế chỉ lặng lặng làm một mâm cơm cúng ở nhà chế. Lúc đó chế tự hỏi, không biết ngoại đang dự đám giỗ của mình ở nhà cậu hai hay theo hương hồn má rủ về với đứa cháu gái của ngoại, nơi có mâm cơm đạm bạc nhưng tươm tất và nghi ngút khói nhang. Để rồi những lúc như thế này, bên giếng nước, nhìn lại ngôi nhà ngoại trong ký ức, hiển hiện sừng sững che khuất ngôi nhà lầu kiểu cách và sang trọng của Hiêu Quang đang ngạo nghễ sau bức tường kia, chế tự nói với lòng mình những điều rút ruột. Rằng mai này khi con Thảo lớn lên và những đứa em khác của nó chuẩn bị ra đời, chúng sẽ trưởng thành, sẽ sinh con đẻ cái, chế sẽ dạy cho chúng mãi mãi yêu thương nhau trong tình ruột rà máu mủ. Chế sẽ trói trăng với chúng trong cái ngày ở thì tương lai mà chế sẽ đi theo má, theo ngoại. Rằng mỗi lần đến đám giỗ nhà mình, chế chỉ muốn trở về một nơi, một chỗ mà thôi. Nơi đó, từ trên bàn thờ phảng phất mùi trầm hương thơm ngát, chế từ trong bức hình sẽ nhìn xuống bầy con cháu quây quần đông đủ mà mỉm cười mãn nguyện. Và chế tin ở đâu đó bên cạnh mình, ngoại và má chế cũng mỉm cười.